Lạy Chúa, trong sự thinh lặng của buổi tối hôm nay, chúng con đến với Chúa với niềm xác tín rằng Chúa thương con không bờ không bến. Chúng con xác tín rằng Chúa đã thương con khi chưa có sao trời. Chúng con xác tín rằng mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày. Nẻo đường con đi, thiên nhiên dìu vợi, Ngài phủ vây con. Và hôm nay, chúng con đến với niềm xác tín Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con, hiện diện bằng lòng tin. Chúng con tin rằng Thánh Thể của Chúa đang ở trước chúng con. Chúng con tin rằng Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Giêsu của tình yêu, Chúa Giêsu của lời hứa, Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, đang hiện diện ở trước chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa, vào quyền năng của Chúa, vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con dâng lên Chúa trọn cuộc đời của con. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những vui buồn sướng khổ của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa tuổi già bị bỏ rơi, cô đơn vỏ võ của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những ốm đau bệnh tật của chúng con, hết ngày này qua tháng nọ, nằm trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn, chống những cây gậy. Chúng con dâng lên Chúa những đứa con hoang đàng, những đứa con bỏ rơi Chúa, bỏ lìa tình yêu của Chúa nhiều năm nhiều tháng. Họ đã bỏ Chúa, và chúng con tin rằng Chúa không bỏ những đứa con ấy. Chúa vẫn đang mời gọi những đứa con ấy quay trở về. Chúng con tin rằng Chúa nhìn thấy từng nỗi đau, từng căn bệnh của mỗi người chúng con, từng nỗi khốn khó của mỗi gia đình chúng con. Xin Chúa đoái thương, xin Chúa chữa lành, xin Chúa giải gỡ, xin Chúa băng bó, xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa an ủi. Con luôn xác tín vào Chúa.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày. Nẻo đường con đi, thiên nhiên chiều vời, Ngài phù vây con với khi trời mặt trong. Và ngày con đến, Chúa ơi, con biết theo Ngài. Con có cô đơn, gian chân lo âu, con luôn vui vương. Một điều yêu thương, Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước trung trình nơi thân biên Ngài. Con luôn tin rằng Ngài gọi tên con lên hàng thánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài chiều con đi trong cung thánh biên Ngài. Dù đời ô nhơ ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chỉ tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mãi nhiều ngàn say. Và ngày con đến, Chúa ơi, xin biết theo Ngài. Con luôn vui vương một điều yên thương, Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước trung trình nơi thánh biên Ngài.
Lạy Chúa, con xác tín vào Chúa. Con xác tín vào sự hiện diện của Chúa, vào tình yêu của Chúa. Dù cuộc đời con có thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn tin rằng Chúa yêu thương con. Dù gia đình con có gặp khó khăn thử thách thế nào đi chăng nữa, con vẫn tin rằng Chúa yêu thương gia đình chúng con. Dù cộng đoàn của chúng con có gặp bao nhiêu xáo trộn, có gặp bao nhiêu những thử thách, chúng con vẫn tin rằng Chúa yêu thương cộng đoàn chúng con. Và lạy Chúa, chính niềm xác tín ấy đưa chúng con đến với Chúa. Chính niềm xác tín ấy đưa chúng con đến với nhau để chúng con gặp gỡ Chúa thực sự hiện diện nơi bí tích thánh thể. Và Chúa cũng thực sự hiện diện nơi mỗi người anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng ra đón nhận Chúa, mở lòng ra đón nhận anh em của mình. Xin cho con biết yêu mến thánh thể đang hiện diện ở trước mặt chúng con, cũng yêu mến thánh thể là chính những người anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng thịt máu Chúa, và hàng ngày Chúa vẫn cứ nuôi dưỡng chúng con bằng lời của Chúa, lời hằng sống. Chúng con đang đói khát lời của Chúa. Chúng con có cơm ăn, có áo mặc, chúng con có đầy đủ mọi phương tiện để sinh sống, nhưng chúng con vẫn còn thấy đói khát một thứ lương thực không hư nát là chính thánh thể của Chúa. Một thứ lương thực giúp chúng con vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống này là chính lời của Chúa hướng dẫn, soi sáng chúng con biết sống như là những người con của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời của Chúa, lời hằng sống.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con được tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lời Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài điều chứng nhất niềm vui, trọn vẹn là tiếng hát đầy vui. Lời Ngài lời mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Bài trích thư Hippri. Thưa anh em, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và con nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước và hơn nữa còn được chữa lành. Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện. Vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng, nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Lạy Chúa, lời của Chúa mà chúng con vừa mới nghe nhắc nhở chúng con rằng Chúa thương yêu, Chúa sửa dạy chúng con, Chúa nhắc nhở chúng con, Chúa cảnh tỉnh chúng con bằng những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con rằng Chúa yêu thương, Chúa mới sửa dạy. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con rằng Chúa coi chúng con là con thì Chúa mới sửa dạy. Đau lắm, khó chịu lắm khi được sửa dạy. Nhưng nếu không được sửa dạy con sẽ không được nên thánh thiện, và không thánh thiện thì con không bao giờ được thấy Thiên Chúa, không bao giờ được làm con của Chúa. Chúa ơi, cứ nắn nót, cứ sửa dạy chúng con đi. Dù chúng con có kêu ca, dù chúng con có khóc lóc như đứa bé dẫy lên vì phải đòn, nhưng nếu đó là lợi ích cho phần hồn chúng con, xin Chúa cứ uốn nắn và sửa dạy. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thêm sức mạnh cho chúng con được đón nhận sự sửa dạy của Chúa trong cuộc sống của mình, những đứa con hư đốn. Xin hát lắng nghe lời Chúa câu 2.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chứng nhân niềm vui, trọn vẹn là tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Anh chị em ngồi. Xin lỗi, anh có mấy cháu rồi?
Dạ thưa, năm cháu rồi.
Năm cháu nó có ngoan hết không?
Dạ thưa, cảm ơn Chúa, ban cho gia đình cũng rất hạnh phúc.
Tôi dạ nói, tôi nói là năm cháu có ngoan không? Anh dạ, trả lời thưa, ban cho gia đình rất hạnh phúc.
Dạ là rất là ngoan.
Rất ngoan.
Dạ
cháu nhỏ nhất mấy tuổi, cháu lớn nhất mấy tuổi?
Dạ lớn nhất là năm nay 40, nhỏ nhất hôm là gần 30.
Rồi anh nhớ lại ngày xưa mà lúc mà năm cháu nó còn nhỏ, anh có dạy dỗ cháu không?
Dạ có, hai địch nó lắm á. Dạ.
Khi nào thì anh đánh nó?
Dạ khi nó nghịch.
Và lúc anh đánh nó thì nó làm sao?
Dạ nó buồn lắm đó. Bây giờ nó phải còn nhắc mà. Dạ.
Anh kể lại một câu chuyện.
Dạ. Ví dụ đi học, một lần như vậy tôi đi từ hồi mà là gia là con đi học phụ huynh học sinh á. Tự nhiên cô giáo nói là ô nó nghịch lắm, nó học thì được, nó nghịch lắm. Mà về hỏi nó, giờ đâu có bố? Không có. Tại sao cô giáo nói mà? Rồi có một lần nó học rất giỏi, nhưng mà khổ một nỗi khi mà có một cậu học sinh nào đó đi xe đạp, nó xì cái lốp xe của nó đi. Thì nó không nói gì hết á, nó vô nó âm thầm khi giờ ra chơi á, à, khi giờ vào học thì nó trốn ra. Trong trường là 1000, dù là cô thầy cô giáo, nó cũng xì lốp xe luôn. Nó là ai mà xì lốp xe không biết, xì hết người đó xì lốp xe của nó. Nó đứng thứ nhất, cuối cùng không cho phần tử cuối năm. Mà nó về hỏi vì sao con có tình vận kia, nó nhìn thì cũng la nó chung đận nữa. Tôi phải gọi là cha là con phải lên trên trường xin lỗi. Như vậy, có những lần như vậy. Yeah.
Còn chị nào có... Bà có mấy đứa con rồi?
Cháu có một cháu rồi. Con gái còn.
Con gái?
Dạ vâng.
Con gái bao giờ?
Dạ không. Con cũng biết nhớ, con cũng quên rồi.
Hả?
Con cũng quên rồi.
Không quên rồi. Rồi có dạy đó không?
Có.
Dạy đó bằng cách nào?
Thì cha thì con dạy bảo khuyên cháu ăn ở cho nhường kính trên nhường dưới vậy đó. Vâng.
Con có bị mẹ đánh bao giờ?
Dạ thưa có.
Con có nhớ trận nào mà mẹ đánh đau nhất không?
Dạ thưa không.
Lúc mà con bị mẹ đánh này con thấy thế nào?
Dạ đau.
Con tức không?
Tức dạ không dám tức.
Không dám nhưng mà tức.
Dạ, dạ không dám.
Buồn không?
Dạ thưa có.
Bây giờ con thấy là con lựa chọn, nếu mà mẹ không đánh con rồi mẹ để con muốn làm gì thì làm. Và bây giờ con trở thành một đứa con hư hỏng. hoặc là bây giờ mẹ đánh mẹ dạy con, bây giờ con để dành đứa con ngoan, con lựa chọn đường nào?
Dạ, thưa, được bị đánh đòn.
Chọn đường bị đánh đòn.
Dạ.
Dù bị đau.
Dạ vâng.
Dù khó chịu.
Dạ.
Dù tức mà không dám tức. Phải
dạ,
không?
Dạ vâng ạ.
Rồi. À, còn bà mà xin lỗi, bà được mấy người con?
Dạ thưa bà.
Hả?
Dạ, thưa
bà được mấy người?
Dạ thưa ba người.
Ba người rồi mấy đứa con nó giờ có nào bị hư hỏng gì không?
Dạ hồi nhỏ hư chứ giờ lớn hết.
Rồi. Hồi nhỏ nó hư sao?
Thì nó hay đá banh.
Đá banh. Rồi bà làm gì cho nó ngoan?
Đánh nó.
Đánh nó, rồi nó làm sao?
Thì nó khóc.
Nó khóc, rồi nó làm sao nữa?
Nó lại.
Nó lại. Ừ. Sao nữa?
Thì nó khóc còn khóc luôn.
Nó khóc còn khóc luôn.
Yeah.
Sao bà lại khóc?
Thì con thương nó.
À, thương nó sao đánh nó?
Thì nó lì.
Chúng ta thấy người Việt Nam mình hay có câu gọi là thương cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Hay có câu nữa, xin lỗi, bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Lý do tại sao con hư tại mẹ, cháu hư tại bà? Hả? Sao? Lý do? Hả?
Tại phụ nữ nhiều tình cảm.
Hả? Sao?
Tại phụ nữ mềm yếu tình cảm, không nỡ đánh con, không nỡ sửa dạy. Cho nên chiều nó, rồi thấy nó hư nhưng mà nhiều khi không có mạnh mẽ, không có cương quyết để mà sửa dạy nó.
Dạ. Cho nên nó hư.
Thì nó hư mà không sửa, nó riết thì nó càng hư.
Vâng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là do như người chị em vừa nói là do phụ nữ mình sống bằng tình cảm. Cho nên là không nỡ mắng, không nỡ đánh con mình. Cho nên là nó thích cái gì thì mình cũng chiều. Mẹ thì chiều con, mà bà thì chiều cháu. Cho nên là nó dễ bị hư ở như vậy. Ta không có chủ trương một đường lối gọi là trừng phạt bằng roi bằng vọt, hoặc là làm người ta bảo là mình đi đến cái chuyện gọi là xúc phạm đến nhân phẩm của đứa bé, hoặc là mình mà bị mắc cái tội gọi là tội gì đó, là abuse, là cái gì, là ngược đãi. Tội ngược đãi, ta không có làm cái câu chuyện ngược đãi. Tại vì ngược đãi là phát xuất từ một cái tấm lòng không tốt, không hay, không đúng. Thì ta mới ngược đãi người khác chứ. Còn nếu mà phát xuất từ một tấm lòng yêu thương, từ một tấm lòng xót thương, thì lúc đó cái cách thức mà tôi sửa dạy con cái của tôi, đó không phải là phát xuất từ một cái tấm lòng độc ác của tôi, tấm lòng tức giận của tôi, mà phát xuất từ một cái tấm lòng xót thương, yêu thương, chỉ muốn con của tôi mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi giỏi hơn, mỗi ngoan hơn, mỗi thánh thiện và đạo đức hơn. Mình phải nói rõ như vậy để không người ta sẽ hiểu lầm mình là cứ phải trừng phạt rồi mình bảo là cái tội ngược đãi. Không, đó là một điểm chúng ta khẳng định rõ ràng nha, là mọi cái cách thức mà ta sửa dạy con mình, cái cách thức nào tùy theo, nhưng mà bất cứ cái cách thức nào cũng phải phát xuất từ một cái trái tim yêu thương, từ một tấm lòng xót thương, và với một mục đích là cho con mình ngoan hơn, tốt hơn, giỏi hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Bây giờ dùng cái phương tiện như thế nào thì chúng ta không có nhất định là phải phương tiện này hoặc là phương tiện kia. Có những em, có những đứa con của mình nó ưa ngọt thì ta lại phải dùng lời nói ngọt ngào. Nó khi nói nặng nó không nghe, lại phải nói ngọt nó mới nghe. Có những đứa nó nói tại sao nó làm chuyện sai quấy, rồi bố mẹ nói cha nhắc nó dùng tôi con gái, hỏi tại sao con lại làm như vậy cho mẹ con buồn. Mà tại vì mẹ con như là cứ mắng cứ chửi con nên con tức con làm như vậy. Có những đứa nó là như vậy. Thay vì giá mẹ con nói ở con ơi con làm điều đó không được, thì mẹ con lại may cái đồ thế này, may cái đồ thế kia, vân vân và vân vân. Cho nên con không như thế mà mẹ con mắng con như thế, cho nên con làm như thế. Có những đứa nó làm như vậy. chị em để ý. Thưa xin lỗi chị em, có nhiều người cứ mà là đồ mất dạy. Trời ơi, mình là mẹ nó mà mình lại chửi con mình là đồ mất dạy, phải thì mình chửi ai? Chị mình chứ. Con mình mà mình bảo nó mất dạy, mình không dạy nó thì mình chửi mình à? Phải không ạ? Hay là anh chị em mình lại có nhiều khi mắng con mình là đồ khốn nạn hay là đồ quỷ ám. Có những người mày là đồ quỷ ám nữa, đồ quỷ sứ, còn quỷ sứ nữa chứ. Mình sinh ra người hay sinh ra quỷ? Sinh người hay sinh ra quỷ? Sinh ra người. Mà tại sao mình mắng con mình là mày là con quỷ sứ thế này thế khác? Cho nên là anh chị em mình cũng cẩn thận là cái cách giáo dục của mình nó không phát xuất từ một trái tim, từ một tấm lòng yêu thương, mà nó phát xuất từ cái lòng cứ khi là tức bực, tức giận, phải không? Hoặc là tức bực, hoặc là tức giận, hoặc là tức tối. Ba cái tức đó ta cứ giận cá mà chém thớt. Cứ con mình ta chửi, đôi khi tức ông cha xứ quá về nhà chửi con mình. Đôi khi là như vậy. Đôi khi tức ông sếp mình ở trong sở, ông ấy ép mình về mình làm sao cho nói lại ông sếp, nói ông đuổi việc hay sao, không biết nói ai cả. Về nhà vừa mới xuống xe, thằng bé vừa ra, ơ má mới làm về ra trời, chả hiểu ất cháp gì cả, mới về tự nhiên vì đi chỗ khác chơi, má cho con này con nó kia, tắt cho cái bóp một cái, tiền không có rồi mà xin. Con nó bị giận cá chém thớt, nó là nạn nhân của cái mình tức giận ông sếp, ông chủ hoặc là người đầu mà mình không có làm gì được, mình về mình xả xuống thằng bé. Thằng bé nó có chịu không? Nó phải nhịn, nó phải chịu thôi, nó phải đành phải chịu thôi. Mà nó tức tối, không hiểu được tại sao mà hôm nay nó bị má la, tại sao mà nó bị má nó phạt. Nó đi xuống bếp, nó gặp cái con chó mọi lần thì vuốt con chó, lần này con chó là quấn chân nó làm cái gì, đá luôn con chó một cái. Tức quá mà má mình chửi mình không làm gì được má mình đánh đá con chó nó có, nó bị chủ nó chửi, nó đánh con chó, nó tức quá nó không làm cắn được chủ nó làm gì. Nếu nó gặp con gì? Con mèo, nó xịt con mèo. Chó xịt con mèo xịt con gì? Con chuột. Con chuột nó xịt lại ai? Nó quay lại nó xịt củ khoai. Ta thấy là cứ một chuỗi những cái tức bực, tức tối, tức giận nó dây chuyền và dây chuyền. Vì thế trong chuyện giáo dục con cái, mình để ý là mình dùng phương tiện nào, phương pháp nào. Thứ nhất là phải phát xuất từ một cái trái tim yêu thương, chứ không phát xuất từ một trái tim bực tức hay là mình đang tức tối, tức giận, khó chịu. Cái thứ hai là cái phương tiện mình sử dụng nó phải phù hợp với lại mỗi một đứa con của mình. Mình sinh con mình biết tính nết của con mình, đứa này thì nói nhẹ không được, cần phải nói cứng rắn nó mới làm, chứ nói mà nó nhẹ nhẹ là nó lờn mặt. Có những đứa nó lợn mặt thì phải nói cứng, đi ra rửa chén. Con đi ra rửa chén. Ê mama, không, đi ra rửa chén. Lúc phải nói cứng như thế. Chứ còn mình lợn là nó lợn mặt. Nhưng mà có những đứa mà mình nói cứng với nó thì nó lại không chịu, lại phải nói nhẹ với nó. Nhưng mà dù cứng hay là dù nhẹ thì cái việc giáo dục ấy phải phát xuất từ trái tim và phải có một cái lập trường rõ ràng, dứt khoát. Giờ này việc này, giờ kia việc kia, làm cái này thì được, làm cái này thì không được, nó phải rất là rõ ràng. Chứ lúc mình bảo là được, lúc mình bảo không được, con cái nó biết nghe lúc nào. Lúc mình vui thì mình cái gì cũng được, lúc mình mà đang tức bực cái gì cũng không được, cái gì cũng sai. Dù mình tức hay là mình không tức, dù mình vui hay buồn, cái nào đúng phải là đúng, cái nào sai phải là sai. Chứ không phải là khi mình tức thì cái đúng cũng thành sai, mà khi mình vui thì cái sai cũng thành đúng. Cho nên con cái nó biết, chị hai đừng có xin bây giờ, bà đang nóng đừng có xin vô đây. Biết mà, nó tinh lắm, con mình nó biết mà. Bà đang nóng rồi, vô bà lạ cho đó, đừng. Lúc mà thấy má vui, vô đi chị hai, vô xin đi, má đang vui đó. Anh chị em để ý không? Đuổi để ý không ạ? Con cái mình nó biết chứ, một hai lần nó biết lúc nào cần xin, lúc nào không cần xin, vì mình đã để cho cái cảm xúc của mình nó điều khiển mình. Cái vui, cái buồn, cái tức, cái giận của mình nó điều khiển mình khi mình giáo dục dạy dỗ con cái của mình. lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe. Ta thấy anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Anh chị em lặp lại lời Chúa nói với mỗi người chúng ta. Đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Lời Chúa nhắc nhở mình, lời Chúa sửa dạy mình, đừng coi nhẹ. Và khi mà Chúa khiển trách ta, ta chớ nản lòng. Lời Chúa sửa dạy ta khi ta đọc lời của Chúa. Lời Chúa sửa dạy ta có khi qua những người có trách nhiệm ở trên ta. Đúng không? Chúa không hiện ra trực tiếp mà dạy dỗ hay là khiển trách ta. Nhưng mà hoặc là người làm cha, làm mẹ, hoặc là những người có trách nhiệm trên ta. Mà với, như tôi nói lúc nãy, căn bản là phải với tấm lòng yêu thương, với tấm lòng xót thương. Người đó sửa dạy ta, người đó khiển trách ta, thì lúc đó ta đừng coi nhẹ và chớ nản lòng. Trời ơi, sao mà bị la hoài nản quá. Trời ơi, sao bị khiển trách hoài buồn quá. Hoặc là ta coi nhẹ cái lời khiển trách, cái lời nhắc nhở ấy. Thưa anh chị em, có khi Chúa nhắc nhở ta qua những cái biến cố xảy đến trong cuộc sống của ta. Thứ nhất là qua những cái người có trách nhiệm trên ta và những người thương yêu ta. Nha, người thương yêu ta. Thứ hai là Chúa nhắc nhở, Chúa khiển trách ta qua những cái biến cố xảy đến trong cuộc sống của ta. Có người nói, thưa cha, tội nghiệp đứa em còn quá, sao vậy? Giờ hai vợ chồng nó trắng tay à? Sao vậy? Xưa đó bên Việt Nam làm ăn khá lắm trời, bây giờ là trắng tay rồi. Sao vậy? Xưa bên Việt Nam làm thấy thành công quá, lời quá. Cho nên là càng thành công bao nhiêu, càng lời bao nhiêu, thì ta lại càng lao theo đồng tiền bấy nhiêu. Túi tham mình không đáy mà. Cho nên là có khi mình ham chạy theo đồng tiền quá, rồi chạy theo kinh doanh quá. Thứ nhất là mình không có cẩn thận. Thứ hai là mình bị cái lòng tham nó thúc đẩy. Và cái căn bản thứ ba là vì chạy theo đồng tiền mà ta quên Chúa, ta bỏ Chúa, không còn thời giờ đến với Chúa, không còn thời giờ đọc kinh, không còn thời giờ cầu nguyện nữa. Cho nên là cứ lao theo đồng tiền. Rồi cuối cùng, thưa cha, bây giờ hai đứa đã trắng tay rồi. Và lúc có trắng tay rồi ấy, thì lại là lúc mà họ chạy đến được với Chúa. Bây giờ mới chạy đến với Chúa. Còn lúc mà làm ra tiền nó đang lên như diều ấy, thì chả chạy đến với Chúa, vì còn giờ đâu mà đến với Chúa. Cho nên lúc đó Chúa phải nhắc nhở và Chúa phải khiển trách mình qua cái biến cố ấy. Đừng nản lòng và đừng coi nhẹ lời nhắc nhở. Có khi Chúa nhắc nhở mà mình ta lại coi nhẹ, cho nên Chúa phải khiển trách bằng cái việc nặng, phải không? Anh chị em để ý không? Như đứa con mình ấy, con lấy cho bố cái ly nước, không lấy. Lấy cho bố ly nước, con không lấy. Lấy cho bố ly nước, đã phải nói mạnh nên nó mới chịu lấy. Vậy mà nó chưa chịu lấy. Thí dụ thế. Ta mới thấy rằng là có những lúc mà Chúa nhắc nhở ta nhẹ thì ta không nghe, không tỉnh, không tỉnh. Nhưng mà phải Chúa phải dùng những cái biến cố lớn hay là những cái sự kiện nó xảy đến lớn, lúc đó ta mới tỉnh ngộ và mới bắt đầu quay về với Chúa. Thì thưa anh chị em, những lúc mà Chúa nhắc nhở nhẹ thì ta đừng coi thường. Lúc Chúa phải ra tay mạnh thì ta đừng nản lòng. Nhớ, đừng coi thường và chớ nản lòng. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Ta lặp lại. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Thương cho roi cho vọt. ghét cho, ngọt cho bùi. Những người mà nhiều khi họ cứ ngọt ngào với ta, nhiều khi họ cứ ngọt ngào với ta, chưa hẳn là người đã thương ta. Những người mà hay góp ý hay phê bình ta, chưa hẳn là họ đã ghét ta. Có ai đó nói rằng kẻ thù của ta là người mà lúc nào cũng khen ta, cũng nịnh nọt ta, mà ta lại thích nghe những lời su nịnh, những lời ngọt ngào. Đúng không? Mà coi chừng đấy lại chính là kẻ thù của ta. Vì nó không cho ta biết sự thật về ta. Ta hát chẳng hay, chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà lúc nào cũng, wow, hát hay ghê á nha. Ta nói chẳng làm sao cả, nói giỏi quá ha. Xin lỗi, ngay cả chuyện mà đến nhà với bà nấu ăn, thực sự nếm đồ ăn nó không ra làm sao cả, nó mặn quá mà không dám chê, chê sao nó không cho ăn nữa. Cũng phải, chị nấu ăn ngon quá, chị này cứ tưởng thật, cứ vậy mà cho thêm muối vào. Ta thấy rõ ràng là những người mà khen ta, những người mà su nịnh ta, coi chừng lại chính là kẻ thù của ta, vì họ không cho ta biết sự thật về con người của mình. Ngược lại, những người mà họ phê bình, những người chỉ trích, những người nói nặng ta, chắc chắn là làm ta buồn, chắc chắn là làm ta khó chịu. Nhưng mà chính những người ấy lại là cái phương cách để mà Chúa nắn nót, Chúa sửa dạy ta, để ta cảnh tỉnh lại. Họ nói vậy nghĩa là sao? Đúng hay sai? Nếu mà đúng thì ta tạ ơn Chúa, cảm ơn họ và lo sửa mình. Nếu mà không đúng thì sao? Không đúng thì sao? Cho nó cái tát tai á? Không nghe hả? Nếu mà không đúng thì ta cũng cứ phải nghe, chứ nó nói đến tai mình rồi không nghe sao được. Đến tai mình rồi sao nghe được? Nếu mà họ nói mình không đúng thì mình hallelujah, tạ ơn Chúa, vì đây là lúc mà Chúa nhắc nhở con, nhắc nhở con để con phải tập khiêm tốn hơn con à. Con không có hay ho gì lắm đâu. Con đừng có tưởng rằng con là hoàn thiện, con là hoàn toàn ngon lành 100%, nhưng mà coi chừng vẫn còn có những khuyết điểm nào đó. Và đây là người ta nhắc nhở con đây này, hãy cẩn thận con à, hãy khiêm tốn con à. Cho nên dù họ có nói đúng hay nói sai, vẫn có điều tốt cho mình, thưa anh chị em. Vì thế mà Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và nhất ai làm con thì mới cho roi cho vọt. Nghe lời của Chúa ngày hôm nay, tôi thấy lạy Chúa. Nhiều lúc con thấy Chúa thương con mà con đâu có biết đâu Chúa, đúng không ạ? Chúa thương, Chúa cho roi cho vọt mà. Chúa để cho người ta chê trách, Chúa để cho người ta trách móc, rồi Chúa để cho con gặp cái khó khăn này, gặp cái trở ngại khác. Chúa cho roi cho vọt để con tỉnh táo, để con tỉnh ngộ, để con tỉnh thức. Vì con đang, một là ngủ trên vinh quang, phấn khởi quá ngủ trên vinh quang. Hai là con đang cao ngạo quá, tưởng rằng mình là người đạo đức tốt lành thánh thiện. Ba là con không có cần đến Chúa nữa, vì con tưởng mình đã làm được chuyện này, làm được chuyện kia, là con số một rồi. Bây giờ Chúa cho roi cho vọt, nhắc nhở con khiêm tốn một chút, nhắc nhở con luôn luôn cần đến Chúa một chút, nhắc nhở con phải cần đến những anh chị em khác, chứ không phải mình là số một trên trần gian này. Cho nên Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Chúa kiên trì sửa dạy. Chúa sửa dạy chúng ta hôm nay không được, mai không được, mốt không được, cứ kiên trì sửa dạy. Mà nhớ rằng Chúa sửa dạy chúng ta như là những người con, chứ không phải như là một ông chủ với người đầy tớ. một ông chủ với người nô lệ, nhưng mà vì Chúa thương ta như là những người con, ông là bố, bà là mẹ, thấy con mình nó hư, thấy con mình nó không hay, thấy con mình nó không tốt, thì mình làm mọi cách để mà sửa dạy con mình. Có khi con mình nó không hiểu, nó kêu ca, nó trách móc mình. Tôi nhớ ngày xưa, cái mỗi lần mà mẹ tôi đánh tôi xong, tôi cũng nghịch lắm. Học thì cũng được, nhưng mà hạnh kiểm thì bết, vì phá quá. Mức độ mà ông cha hiệu trưởng trường tôi mỗi ngày đầu tháng, thứ hai đầu tháng là có phát cờ với lại bằng danh dự ở ngoài cổng, ở ngoài trên sân cột cờ. Thì ông gọi tên Trần Đình Long lên lãnh bằng danh dự, học giỏi nhưng mà hạnh kiểm kém tốt cho nên thu lại bằng danh dự. Tôi phá dữ. Rồi về nhà mẹ tôi hay đi phá hàng xóm chọc này kia, rồi bà gọi về. Cứ mỗi tháng là bà tính tội một lần, chứ không có đánh hàng ngày. Cứ mỗi tháng bà gom lại, bà ngồi bà tính tội, bà đếm tội này, tội này, tội này. Bà nói tội này mày đáng mấy roi, mày khó tính ghê. Nói ít thì không được, mà nói nhiều lỡ quá thì nặng. Cho nên bà cứ phải để tự mình phải coi mấy roi. Thì lúc mà bà đánh xong rồi, đau khóc chứ, thằng bé khóc chứ. Mà khi thằng bé nó khóc như vậy á, thì là tôi thấy mẹ tôi cũng khóc. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mẹ tôi đánh tôi mà mẹ tôi lại khóc là sao. Vì mấy bà có hiểu tại sao hả? Dạy thương, thương mà vẫn phải đánh, đánh vì thương, cho nên thương thì phải đánh, đánh mà thương, giận thì giận mà thương càng thương. Giận thì giận mà thương càng thương, giận thì giận mà thương càng thương. Anh sai đường em không chịu nổi, vì thương anh nên em đành gì đó, xin anh em, vân 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 vân. Thế thì tôi nhìn lại hình ảnh mẹ tôi mỗi lần đánh, đánh đau lắm, nhưng mà thấy mẹ đánh xong thì mẹ lại khóc. Bây giờ thì tôi hiểu rằng mẹ tôi thương tôi mình mới đánh tôi, mà đánh thấy con mình nó đau thì lại thương mà khóc, khóc mà vẫn phải đánh. Mà cảm ơn mẹ tôi vì những ngọn roi ấy, ngọn roi của bố, ngọn roi của mẹ mà tôi mới thành người ngày hôm nay. Không thành công thì cũng thành nhân, ít ra là thành một cái con người ngày hôm nay. Chứ nếu mà không có ngọn roi, ngọn đòn, lời răn dạy của bố mẹ tôi, bây giờ tôi không biết là tướng gì, còn hơn cả Lam Cam nữa. Chắc là tướng cướp mất rồi. Vì tôi là con một trong gia đình mà có mình con trai, mà có hai bà chị với cô em gái. Cho nên là thường là bố mẹ thì hay thương con trai, mà lại con trai một nữa. Cho nên là ăn thì cũng được ưu tiên tí, nhưng mà đánh thì cũng phải đánh nhiều hơn tí. Tại vì mày càng thương mày bao nhiêu thì mày phải ngoan bấy nhiêu, đúng không? Thương ai thì phải mong cho nó ngoan, mà nó không ngoan thì phải đánh đòn nhiều hơn để cho nó ngoan hơn, đúng không? Anh chị em có để ý không ạ? Đồng ý không? Là mình càng thương đứa nào bao nhiêu là mình càng phải nhắc nhở nó nhiều hơn, phải sửa dạy nó nhiều hơn, vì mình mong muốn nó được ngoan hơn. Vì giống như là thầy giáo, mà học trò nào nó giỏi thì là dễ bị thầy la hơn. Vì nó giỏi cho nên thầy phải muốn nó phải giỏi hơn, phải ra bài cho nó khó hơn, phải cho nó nổi bật hơn những đứa khác. Mà muốn nổi bật hơn đứa khác thì phải ra bài khó hơn, và phải nó không làm được thì phạt nặng hơn, nó không thuộc bài thì phải đánh đòn nhiều hơn. Cho nên nếu mà ngày hôm nay ta được Chúa sửa dạy nhiều, ta được Chúa gửi nhiều thử thách đến, thì ta phải biết rằng Chúa thương ta nhiều hơn đấy. Tại sao mà cũng là linh mục, mà sao ông linh mục này ông được mọi sự ngon lành, còn tôi thì tôi phải gặp nhiều sự khó khăn như thế này? Thứ nhất là vì tôi là người tội lỗi nhiều, rõ chắc chắn. Và thứ hai là nếu mà tôi gặp những thử thách, những trở ngại nhiều hơn như vậy, thì hãy xác tín, hãy tin rằng vì Chúa thương tôi, muốn tôi tốt hơn, muốn tôi giỏi hơn, muốn tôi thánh thiện hơn, muốn tôi ngoan hơn, cho nên Chúa phải sửa dạy tôi mạnh tay hơn. Vì thương mày, vì biết rằng con là đứa học trò ưu tuyển, cho nên phải ra bài nhiều hơn, phải chịu khó học nhiều hơn những đứa khác. Tới giờ chơi nó được đi chơi, tôi giờ chơi ngồi đó mà làm bài, chút nữa lên giúp cho các bạn khác. Hồi đó tôi không chịu được. Rồi cô giáo gọi lên xoắn cái tay, nhóc cái tay đứt, máu chảy ra vì làm bài toán nó không được. Vậy tôi tức, tôi phải làm được bài đó, làm được bài toán. Mai cô gói giáo gọi lên cắt nghĩa cho cả lớp nghe. Lúc đó mình mới thấy cô ấy thương mình, mà cô ấy nhéo tay mình, cô ra bài khó cho mình để mình trở thành một học trò giỏi của cô ấy. Mình đâu biết, đâu nhận ra được điều đó. Cho nên trong cuộc sống ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em, nhiều lúc ta thấy tại sao mà Chúa để con khổ thế này, tại sao Chúa để con lắm thử thách thế này, tại sao Chúa để con phải chịu đựng nhiều cái nỗi niềm oan trái thế này. Hãy nhớ rằng đây là học trò ưu tuyển của Chúa, đây là những người con ưu tuyển của Chúa. Vì Chúa thương con bao nhiêu, Chúa muốn con nên thánh thiện bao nhiêu, thì Chúa gửi thử thách đến cho con nhiều bấy nhiêu. Chúa cho roi cho vọt con nhiều bấy nhiêu. Chịu nổi không? Chịu nổi không thưa anh chị em? Chịu nổi không? Bây giờ thì mình kêu ca, mình trách móc Chúa. Nhưng mà Chúa nói rất rõ lời Chúa nói ngày hôm nay. Vì thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy, người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa nào, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Lời Chúa nói rất rõ. Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặp được hoa trái là bình an và công chính. Lúc mà bị thử thách, lúc mà được sửa dạy, có đứa nào mà vui vẻ đâu, buồn phiền thôi. Cho nên nói rằng con vui mừng vì được cái này, vì được đau khổ, sợ rằng mình nói lúc này thì được, nhưng mà lúc mình gặp đau khổ có vui mừng được hay không? Chúa nói chẳng có đứa con nào nó vui mừng khi gặp nó được sửa dạy hết, chẳng đứa con nào hết. Mình chấp nhận như vậy và được Chúa sửa dạy như vậy, tôi thấy được rằng là nếu mà trong cuộc sống này mà mình chỉ mong mọi sự nó như ý của mình, mong muốn là mọi cái nó trôi chảy, nó êm đẹp hết, coi chừng Chúa nói con đường mà rộng, con đường thanh thang thì dẫn đến hư mất. Chỉ con đường hẹp, con đường quanh co mới đưa đến sự sống đời đời. Nhớ điều ấy. Mời anh chị em mở, con vẫn trông cậy Chúa. Chúng ta hát, hát một lời trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để nói với Chúa rằng con đón nhận sự sửa dạy của Chúa, con đón nhận những ngọn roi ngọn đòn mà Chúa gửi đến, con đón nhận tất cả những tủi nhục, những cay đắng trong cuộc sống này, và con vẫn trông cậy vào Chúa, con vẫn tin tưởng vào Chúa, con vẫn xác tín rằng Chúa yêu thương con, cho nên mới gửi đến những thử thách đến cho con. Số 3 trang 47.
Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ đầy, được quên đi những âu lo, tìm vui theo đường chân trần.
Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy, người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặp được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước, và hơn nữa còn được chữa lành. Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên dễ đắng, nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Chúa ơi, Chúa mời gọi chúng con phải coi chừng, đừng có lừng khừng mà mất ân sủng của Chúa. Phải coi chừng, đừng có lừng khừng mà mất ân sủng của Chúa. Để trở nên dễ đắng, nảy mầm, gây xáo trộn và làm hư hỏng nhiều người. Chính thái độ lừng khừng, không coi chừng, làm mất ân sủng của Chúa, còn đã trở nên dễ đắng, gây xáo trộn và làm hư hỏng nhiều người. Chính thái độ không coi chừng, cứ lừng khừng, con đã mất ân sủng của Chúa, con đã không cố gắng ăn ở hòa thuận với mọi người. Con không cố gắng để trở nên thánh thiện, mà không có sự thánh thiện thì con sẽ không được thấy Chúa. Con mong muốn được thấy Chúa, muốn được thấy Chúa, con phải coi chừng, không được lừng khừng, mất ân sủng của Chúa. Cố gắng ăn ở hòa thuận với mọi người, đón nhận sự sửa dạy của Chúa, đón nhận những lời chê bai trách móc, những góp ý phê bình của anh chị em, đón nhận những lời khiển trách của những người có quyền, có trách nhiệm trên con, đón nhận dù rằng chẳng lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng Chúa cho chúng con biết rằng nếu con chịu rèn luyện như thế thì con mới gặt được hoa trái là bình an và công chính. Chúa mời gọi chúng con hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời được nên mạnh mẽ. Trước những sửa dạy, trước những roi vọt của Chúa gửi đến cho chúng con, không làm cho chúng con bủn rủn hay là rã rời đầu gối, bủn rủn bàn tay, nhưng mà chính những roi vọt ấy, chính những sửa dạy ấy, chính những cách huấn luyện ấy giúp chúng con nên mạnh mẽ, giúp chúng con biết sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước và hơn nữa còn được chữa lành. Lạy Chúa, Chúa đang hiện diện ở trước chúng con, xin giúp chúng con đón nhận được sức mạnh từ thánh thể của Chúa, để chúng con biết ăn ở hòa thuận với mọi người, để chúng con cố gắng trở nên thánh thiện, cho con gặp được Chúa. Xin giúp chúng con luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn coi chừng, đừng có lừng khừng mà mất ân sủng của Chúa. Phải coi chừng, đừng có lừng khừng mà mất ân sủng của Chúa. Hãy ăn ở hòa thuận với mọi người, đón nhận sự sửa dạy của Chúa, để sinh được hoa trái là bình an và niềm vui. Xin Chúa giúp chúng con luôn trông cậy vào Chúa. Xin hát câu 2.
Nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê hàng lòng người, niềm đau khơi nước mang rơi. Nhưng anh sao còn đó, con tình yêu bước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi âm tình vui. Thank you.
xem chúng ta cùng lãnh nhận phép lành thánh thể với ơn chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận ân sủng chữa lành của Chúa khi Chúa gửi đến cho chúng con những khó khăn, những thử thách, những lời khiển trách, những ngọn roi đòn. Xin cho chúng con biết đón nhận những lời nhắc nhở, khiển trách của Chúa để mỗi ngày chúng con được nên thánh thiện, nên hoàn hảo hơn. Để chúng con càng ngày càng thánh thiện thì chúng con mới có thể gặp được Chúa, mới có thể đón nhận Chúa. Xin Chúa hãy dùng những đau khổ, những thử thách, những roi đòn mà thanh lọc, mà thanh luyện con người của con. Xin Chúa dùng chính những bệnh tật của con, dùng chính những yếu đuối của con, những khó khăn mà chúng con đang gánh chịu để thanh luyện, thanh tẩy con người của chúng con, giúp chúng con càng ngày càng nên thánh thiện hơn, càng ngày càng nên tinh tuyền trước mặt Chúa hơn, càng ngày càng sống xứng đáng làm con của Chúa hơn và biết sống hòa thuận với mọi người. Xin Chúa chúc lành và ban ơn chữa lành cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.